khi nhận ra khi nguyện ước đạt thành. Có thời hồng ân của Chúa con chỉ nhận ra khi sung túc bình an. Mấy khi con nhận ra được tình thương của Ngài trong lúc khốn khó lầm than. Mấy khi con nhận ra được hồng ân của Chúa trong những thất bại.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Đức Giêsu nói: con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, xin phép được hỏi anh chị em một câu rất là đơn giản. Ở đây, anh chị em có muốn sống không? Muốn hay không? Muốn sống. Ở đây anh chị em có sợ chết không? Sợ. Ai cũng muốn sống và sợ chết. Nhưng mà có một cái điều nghịch lý, đó là ai mà muốn sống thì phải tập chết. Muốn sống thì phải tập chết. Tập chết bằng cách nào thưa anh chị em? Tập chết bằng hành động như là trong bài đọc 1 trích sách Ma-ca-bê. Trong sách Ma-ca-bê đó thì một người mẹ có mấy người con? 7 đứa con. Và trong 7 đứa con đó bị bắt cùng với mẹ mình, và bắt là phải vi phạm một cái luật, mà luật đó chống lại Thiên Chúa, luật đó chống lại những tập tục của đạo. Cho nên nếu mà vi phạm cái luật đó có nghĩa là chống lại Thiên Chúa, có nghĩa là bỏ đạo. Có tới 7 người con. Anh chị em thử tưởng tượng coi, một lúc mà tới 7 người con bị bắt. Thằng thứ nhất, thằng này, ở đây. Đây là một thằng con thứ nhất. Rồi có thằng nào thứ hai nữa không? Còn bé nào nữa không? Rồi, thứ hai. Ừ, ra đây, rồi, thứ hai. Rồi, ông thứ ba. Rồi, ra đây. Thứ ba. Rồi, ông thứ bốn. Đó, ông đó. Rồi, ra đây. Có 7 đứa cơ, còn 3 đứa nó đang bị giam ở trong này, tí lôi nó ra sau. Trong đây mới nói tới 4 đứa con thôi. Cái gì, cái thằng thứ nhất, con có muốn sống hay muốn chết?
Dạ, muốn sống.
Muốn sống, con có sợ chết không?
Sợ.
Rồi, vậy thì muốn sống thì con phải bỏ Chúa, có bỏ không?
Dạ không.
Nói cái đó thì ai cũng nói được, đúng không? Nhưng mà bây giờ này, đó là ngày xưa. Bây giờ không có ai bắt nó bỏ Chúa, nhưng mà này, con tên là gì?
Dạ con tên là Đinh Tiến Thận.
Đinh Tiến Thận à?
Dạ.
Thận. Thịnh, Đinh Tiến Thịnh. Rồi năm nay Thịnh bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ con được 12 tuổi, học lớp 6.
Rồi nhà con ở đâu?
Nhà con ở đường Đồng Đen.
Ở đường Đồng Đen. Rồi đi đến từ nhà con mà đi đến nhà thờ, đi ngang đường Đồng Đen đúng không? Rồi đi ngang qua đó đó, có một cái chỗ nó chơi game. Rồi chưa? Rồi bạn con nó bảo mày đừng có đi thiếu nhi làm gì hết, vô đây chơi game, đừng có đi nhà thờ. Để con lựa chọn coi chơi game hay là đi nhà thờ.
Dạ con đi nhà thờ.
Mà bạn nó bảo mày đi nhà thờ mày ngu lắm, đi nhà thờ đâu có được cái gì đâu. Ủa đi chơi game ngon hơn, vui hơn, thích hơn. Đi nhà thờ ông cha ông dặn dài, dặn dai, dặn dở, dặn dọm, dặn vô duyên. Thôi đi vô đây chơi với tao đi, đi Thịnh, đừng có đi lễ đi thờ làm cái gì chán lắm. Rồi con có đi không?
Dạ không.
Thế con trả lời với bạn con là sao?
Dạ đi nhà thờ là được nhiều hồng ân của Chúa hơn.
Wow. Đấy là cách mình đang phải chết đấy. Chết là mình bỏ cái thói quen xấu của mình đi, thói quen mà đi chơi, thói quen mà bị bạn bè nó rủ rê, để mà lựa chọn một cái mà thế gian bảo rằng mày khờ quá Thịnh ơi, mày dại quá Thịnh ơi, đi chơi sướng hơn nhiều Thịnh ơi, mày đi lễ nhà thờ Chí Hòa từ mấy giờ?
Dạ con đi từ 11:30.
11:30 sao mày chui vào đây được?
Dạ mở cửa chị dẫn vô.
Mở cửa cái chui vô. Rồi mày đến karaoke tao mở cửa cho mày ngồi mát máy lạnh chứ tội gì mày đi nhà thờ làm cái gì cho nó khổ. Bạn thấy không? Đó là những cái lúc mà mình đang tập chết dần dần. Rồi coi như thằng thứ nhất là bị chọc cổ. Rồi tới đứa thứ hai. Con tên gì?
Dạ con tên là Uyên Ly.
Uyên Linh mấy tuổi làm gì? Uyên Ly bao nhiêu tuổi làm gì?
Dạ con là sinh viên. 22 tuổi.
Uyên Ly sinh viên 22 tuổi. Rồi bây giờ Uyên Ly cảm thấy là bây giờ có nhiều bạn trẻ của mình. Con có người yêu chưa?
Dạ chưa.
Rồi một đứa khác nó bảo mày dại quá, 22 tuổi mà không biết yêu là mày khờ lắm Ly ơi.
Dạ.
Mày trả lời nó làm sao?
Bình thường.
Vậy mày mày bất bình thường rồi Ly ơi. Tao yêu là từ năm 15 tuổi tao đã biết yêu rồi. Rồi tao chơi với hết thằng này tới thằng kia. Vậy mới là model của đời ngày hôm nay. Sinh viên 22 tuổi mà không biết yêu mà đi học, học làm cái gì? Mày đi học mày ra mày cũng chỉ lương được làm 3 triệu. Còn tao đi chơi một phát một đêm thôi là 3 triệu rồi. Sao mày có đi với tao không?
Dạ không.
Sao mày không đi?
Không thích.
Mày có thích tiền không?
Lúc thích lúc không.
Mày lại mất bình thường rồi. Mày mất bình thường rồi Ly ơi. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Có tiền mua tiên cũng được. Như mày đi học 22 tuổi đi học thì không có tiền, nó coi mày khinh mày lắm. Đi theo tao đi, bỏ học, đi một đêm thôi, 3 triệu.
Vậy thôi.
Tại sao thôi?
À, đi đến đây.
Mày đến đây làm gì?
Đến đây có Chúa.
Cái Chúa này, có Chúa có cho mày 3 triệu không?
Không cho 3 triệu nhưng mà cho bình an.
Đó là chúng ta thấy người trẻ ngày hôm nay bị cái cám dỗ đó rất nhiều. Rất nhiều mà để được như bạn này ấy, mà lựa chọn có Chúa để có Chúa cho bình an, đó là cách ta đang tập chết đi. Chết đi cho cái ham muốn của mình. Vì một con người bình thường tới cái tuổi trẻ mà không đi tu như tôi thì cũng phải yêu chứ, phải không? Rồi có khi người ta yêu cuồng sống vội chứ. Có khi người ta khôn 3 năm. Ông đấy ông bảo con phút là xong rồi cha ơi. Đâu cần một giờ đâu. Chúa Đảng này biết mà. Thì em thấy là rất nhiều người trẻ ngày hôm nay đã nghe theo lời mời gọi đó. Họ đã bỏ học. Họ đi tìm cái gì thỏa mãn cho bản thân mình. Họ đã bỏ công ăn việc làm bình thường. để đi làm những cái việc mà con ơi học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Còn mấy cô gái ngày hôm nay thì vất vả làm công nhân, làm suốt một tháng được 3 triệu. Còn người ta làm 3 triệu có một đêm, làm không?
Dạ không.
Đó là cái cám dỗ thưa anh chị em. Thấy người ta rủng rỉnh vàng, rủng rỉnh xe hơi, mình lọc cọc cái xe đạp để mà đi học. Quay đều, quay đều, quay đều những vòng xe, mày cứ quay đi con, tao rùa ra cái vù. Mình bị cám dỗ chứ, mặc cảm chứ, đôi khi cảm thấy tủi thân chứ, phải không ạ? Phải không ạ? Thôi tội gì mày cứ rước đại cái thằng Đài Loan, cái thằng Hồng Kông nó hơn mày 60 tuổi cũng chả sao, miễn là tiền nó cũng hơn 60 lần là được rồi. Bạn thấy không? Tôi bị cám dỗ rất là nhiều, và đó là cái mà mình phải tập chết đi. Tập chết đi cho cái ham muốn về đồng tiền, tập chết đi cho những cái ham muốn về tình dục mà không có tình yêu, chỉ thỏa mãn xác thịt mà thôi. Tập chết đi cho những cái nỗ lực bằng mồ hôi nước mắt của mình để kiếm đồng tiền, thay vì chỉ lấy cái vốn trời cho mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ cái nhân cách nhân phẩm của con người mình. Cho nên người trẻ ngày hôm nay, đứa thứ hai cũng phải chết đứa thứ hai. Chết đứa thứ hai, còn tới thằng thứ ba. Sao con tên gì?
Dạ con tên Bình.
Bình hôm nay bao nhiêu tuổi, làm cái gì?
Con 36 tuổi, con làm nghề thợ may.
Làm nghề thợ may, có gia đình chưa?
Dạ con có gia đình rồi.
Mấy vợ, mấy con?
Dạ một vợ, hai con.
Rồi một vợ, hai con. Bây giờ Bình thấy rằng mình to con tốt tướng như thế này, đúng không? Mà mình lụi đụi làm nghề thợ may, về nhà gặp cô vợ với hai đứa con, buồn quá, buồn quá, nghèo quá. Bây giờ người ta rủ mình đi buôn lậu được không? Đi không?
Dạ không.
Rủ mình đi bán xì ke một tép là có lời có vài chục triệu rồi, đi không?
Dạ không.
Rủ mình làm cầu đường, mình làm cái cầu nó chưa làm nó sập rồi, mình bỏ tiền vào túi đó, đi không?
Dạ không.
Sao dại vậy?
Tại mấy cái đó không có phạm pháp luật nên con không làm.
Rồi bây giờ pháp luật đâu có biết gì đâu, nó rút tiền rồi qua mặt hết pháp luật làm không?
Dạ không.
Tại sao pháp luật mình qua mặt rồi xong làm?
Nhưng mà lương tâm mình không cho phép.
Lương tâm bây giờ nó cùn hết rồi, nó không có răng, nó không cắn được nữa đâu, nó cùn hết rồi.
Dạ cũng không làm.
Tại sao?
Tại vì cái nghề thợ may thì là nó không có nhiều tiền nhưng mà nó cũng nuôi sống mình.
Nhưng mà vợ con đói, vợ không có xe đi, con không có tivi, rồi mọi cái thiếu thốn hết, người ta coi khinh gia đình mình nghèo.
Dạ cũng không sao, quan trọng là mình cảm thấy mình sống thật với lòng mình là được rồi.
Wow. Cái điều quan trọng là mình sống thật với lòng mình. Mà sống thật với lòng mình, thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Thật thà thì ăn cháo con à, láo nháo thì nó ăn cơm, mà mấy cái thằng lôm côm cái nó ăn hủ tiếu mì đấy con. Con chấp nhận ăn cháo không?
Dạ cũng được kìa, không sao hết.
Nó hiền thật đấy nha. Thằng thứ ba chết thôi con à, chỉ có chết thôi. Thứ bốn, rồi anh cho biết anh râu kẽm tên gì?
Dạ con tên Lý Quang Tâm.
Lý Quang Tâm. Anh Tâm năm nay bao nhiêu tuổi, anh làm gì và ở đâu?
45 tuổi, con làm công nhân.
Ở đâu?
Ở cao ốc Phúc Yên.
Ở máy đâu?
Ở phường 15.
Phường 15, anh có gia đình chưa?
Dạ có.
Anh 45 tuổi mà người anh to con tốt tướng như thế này, bạn bè nó bảo mày đi nhà thờ Chí Hòa để làm gì, anh đi được mấy lần rồi?
Hôm nay lần đầu tiên đó.
Lần đầu tiên. Rồi ai rủ anh đi và động cơ nào thúc đẩy anh đến nhà thờ Chí Hòa chiều hôm nay?
Dạ thưa cha, là đứa em mới rủ đi đó.
Đứa em nào nó đâu rồi? Nó rủ đi mà nó không đi à?
Dạ có. Dạ có.
Nó đâu rồi? Nó đâu? Đâu đâu? Nó ra đây, mày rủ đây, nó mày lên đây. bên đây.
Tại sao con lại rủ rê cái thằng ấy đi nhà thờ?
Để con mới lên đầu rồi nha.
Cái người đi lần thứ nhất rủ cái người đi lần đầu tiên. Vậy thì ai rủ con đi lần đầu?
Chị con rủ đi.
Chị con đâu?
Nó ngồi đâu biết.
Chị của nó đâu? Chị của con tên gì? Con tên gì?
Tên là Thọ.
Con tên gì? Bao nhiêu tuổi lại?
40 tuổi. Nó làm lái xe.
Hùng 40 tuổi lái xe. Chị con đâu? Rồi, chị con nói thế nào mà con lại nghe lời dụ dỗ của chị con mà hôm nay con đến đây?
Chị cứ nói đi, lần đầu tiên là biết liền à.
Rồi nói đi lần đầu tiên biết liền. Còn cái này nó chưa đi lần nào mà nó rủ con đi, mà sao con dám nghe lời nó con đi? Nó nói còn sao con đi? Nó rủ con sao mà hôm nay con đến đây? Sợ rồi. Nó rủ con làm sao mà nó nói thế nào mà hôm nay con đến đây?
Bà dụ đi nói là tới đông lắm này kia, dụ đi cho biết.
Tới đông lắm đi cho biết. Thì chị em thấy được rằng là đây là đứa thứ 4. Bây giờ con thấy người ta rủ mình. Bây giờ giữa hai người rủ. Anh bạn kia, anh lên đây cho tôi. Đó, anh đó. Đó, anh đó. Ngồi như vậy. Rồi, mấy lên đây. Bây giờ giữa hai người bạn. Đây là Hùng, phải không? Rồi, đây con qua đây, con tên gì?
Con tên là Tùng.
Tùng nay bao nhiêu tuổi?
36.
36, Tùng làm gì?
Con là tài xế.
Tài xế, Tùng đến đây lần thứ mấy?
Lần này lần thứ ba chứ.
Lần thứ ba. Rồi, bây giờ, ví dụ, bây giờ anh Tùng này là tài xế. Bây anh nói với con rằng, tội gì mà đi nhà thờ Chí Hòa, đi đến quán Bi Ôm. Con lựa chọn nhà thờ Chí Hòa hay là quán Bi Ôm?
Nhà thờ Chí Hòa chứ.
Tại sao con lại lựa nhà thờ Chí Hòa trong khi Bi Ôm ở đây nó mát lắm? Nó có mây lạnh, có người ta lau mồ hôi cho mình, có người ta bê nước cho mình, thậm chí mà ăn xong nó xỉa răng cho mình nữa. Trong khi đến đây ngồi bó củi, chật chội, nóng bức, khát, rồi khi còn đói nữa, tại sao mà con lại lựa chọn cái khổ ở nhà thờ Chí Hòa mà con không lựa chọn cái sướng ở trong quán Bi Ôm?
Cha, tới đây thì được ơn hơn.
Tới đây thì được ơn, còn tới quán Bi Ôm thì được cái gì?
Chẳng được cái gì hết.
Chẳng được cái gì cả. Vì người ta bảo rằng bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Lựa chọn thứ 4 rất là khôn ngoan. Lựa chọn thứ 4 là khôn ngoan. Một cái lựa chọn của một người trung niên như thế này, thưa anh chị em, không dễ đâu. Không dễ tí nào. Khi mà anh chị em đến đây, mình thấy được những người trẻ, những người trung niên, những người đại gia, là những người bình thường. Họ lựa chọn thế gian nhiều hơn, lựa chọn thoải mái nhiều hơn, lựa chọn dễ dãi nhiều hơn. Vậy mà anh chấp nhận anh đến đây, dù là lần đầu tiên, nhưng mà đó là một cái ơn. Và cái ơn đó là do sự lựa chọn của anh. Và lựa chọn đó là lựa chọn cái sống qua cái chết. Lựa chọn cái sống qua cái chết là gì? Chết đi của những cái rủ rê của bạn bè, chết đi của những cái lời mời gọi ngon ngọt, dụ dỗ, mật ngọt chết ruồi. Và anh lựa chọn cái đó. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Đức Mẹ, và chúng ta cảm ơn những người rủ rê tốt lành. Một người thanh niên đến với Chúa, một tràng pháo tay và đưa anh về bên kia thế giới. Một cái sự chết đứng đó, chết đứng yên đó, còn sao chết sao đi được. Rồi, còn lái xe người ta bảo là hào hoa phong nhã, đi đến đâu là cũng có bến có bờ đến đó. Còn tại sao con không tiếp tục lái xe để mà vung vít mà con lại lựa chọn đến nhà thờ Chí Hòa này? Và người ta bảo rằng đến cho biết, thì con đến đây con thấy được cái gì, con chia sẻ cho mọi người.
Cho nên con đến đây thấy đông người quá.
đến đây thấy đông người quá. Rồi khi mà người ta rủ rê con là mình lái xe mình đi chơi đi, thay vì lái xe đến nhà thờ Chí Hòa, thì con lái xe đi chơi hay lái xe đến Chí Hòa?
Dạ lái thờ Chí Hòa nè.
Lái đến Chí Hòa. Chúng ta cho bạn mình một tràng pháo tay. Và chắc chắn những người lái xe sẽ nói rằng mày lựa chọn khờ, lựa chọn dại. Lái xe với chúng ta đi, ghé chỗ này, ghé chỗ kia, chỗ nào cũng có bờ, chỗ nào cũng có bãi. Vì lái xe đi đến đâu là có bồ, có bịch, có cặp đến đó. Mà mình chấp nhận để bạn bè nó có thể cười mình là quê mùa, để bạn bè có thể cho rằng mình không chịu chơi, mà mình đến đây, mình chơi với Chúa, mình chơi với nhau trong cái đơn sơ, trong cái vui vẻ, trong cái chân thành này. Đó cũng là cái mà mình lựa chọn sự sống ngang qua cái chết. Cái chết bỏ đi những ham muốn, bỏ đi những rủ rê, bỏ đi những mời mọc, xin đưa anh về bên kia thế giới. Một tràng pháo tay cho sự lựa chọn khôn ngoan đó, thưa anh chị em. Rồi, còn con đi 3 lần thì ai rủ con đi?
Con nghe người hàng xóm nói là nhà thờ Chí Hòa, nhưng mà con chưa biết chỗ nào. Thế con đi hỏi thăm thì con đến ngày 28 tháng 10 con vừa đi lần đầu tiên. Thì lần thứ hai là đầu tháng vừa rồi. Con thấy cảm thấy là ơn Chúa cho con rồi thì con đi tiếp chắc con nữa, chứ là suốt cuộc đời này con đi thứ năm là con đi lễ nhà thờ Chí Hòa.
Chị em nghe không? Suốt cuộc đời này thứ năm nào cũng đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Anh chị em thấy một người trung niên, một người thanh niên khỏe trẻ làm nghề tài xế phải không, là cái nghề mà phiêu lãng, vậy mà lựa chọn suốt cuộc đời mình nếu còn Chúa còn cho sống sẽ đi nhà thờ Chí Hòa, đến với lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, đây là những hình ảnh mà Chúa mời gọi chúng ta sống đạo ngày hôm nay. Đây là những chứng nhân sống động, hoàn toàn là tự nhiên mời lên, chứ không phải là tính toán xếp đặt trước. Nhưng mà sự trả lời của họ là trả lời thật lòng, như là câu trả lời của những người con của người mẹ trong sách Ma-ca-bê. Vua có thể giết mạng sống tôi đời này, nhưng Chúa sẽ ban cho tôi có được sự sống đời đời. Họ trả lời những cực hình không làm rung chuyển những người con của người mẹ đó. Và người mẹ mà thấy 7 đứa con nó chết dần chết mòn như vậy, bị cực hình trước mặt mình như vậy, người mẹ nào mà không thương, người mẹ nào mà không xót, người mẹ nào mà không đau. Nhưng những người mẹ đó không để cho tình cảm nó lấn át lý trí, và càng không để cho đức tin bị suy xuyển bởi những cái tình cảm của mình, tình cảm tự nhiên của mình, và nói với con rằng: con ơi, hãy nhớ mẹ đã kêu mang con 9 tháng 10 ngày, 3 năm cho bú mớm, và Chúa đã cho con lớn lên như vậy. Mẹ vui mừng dâng phó con cho Chúa, cứ vững lòng tin, đừng bao giờ bỏ mất niềm tin của mình. Chúng ta ngày hôm nay còn rất nhiều những người anh em như thế, còn rất nhiều những bà mẹ can trường như thế. Đây chỉ là một trong muôn vàn ví dụ đó mà thôi. Xin cảm ơn những người anh em và xin Chúa chúc lành cho các anh được luôn trung thành với Chúa. Và anh chị em thấy rằng trong tin mừng, Chúa nói rằng Chúa là Chúa của sự sống, chứ không phải Chúa của kẻ chết. Vậy thì những người sống cho ra sống, những người sống mà biết cách sống, đó là những người đã lựa chọn sự sống ngang qua cái chết. Vì Chúa là Chúa của những người đang sống. Nhưng mà ngày hôm nay, thưa anh chị em, có những người sống mà như đã chết, có những người sống chỉ để hưởng thụ mà thôi, có những người sống chỉ biết vơ vén cho mình mà thôi, có những người sống mà chỉ biết lợi cho mình bất chấp cái hại của người khác. Cho nên ta mới thấy rằng có lũ lụt là như vậy. Báo chí cũng đã nói rất nhiều. Trời làm một mà con người phá tới 10. Cái thiên nhiên là điều mà Chúa đã dựng nên nó như vậy. Mình tuân theo quy luật của vũ trụ là tuân theo luật của Chúa. Làm trái luật của vũ trụ, làm trái luật của Chúa thì thiên nhiên sẽ quay trở lại đòi đức, trả lại sự công bằng cho thiên nhiên. Cây cối ở trên rừng là để giữ nước lại.
những con người không có lòng xót thương người khác, những con người sống mà như đã chết vì chỉ có đồng tiền mà thôi, vì lợi ích của mình, vì tham tiền mà đã chặt hết cây rừng đi để lợi cho mình và tàn phá thiên nhiên như vậy. Khi mưa lớn xuống, rừng không giữ được nước, cho nên lũ mới trên ngàn đổ xuống. Núi non tạo hóa đã dựng nên như vậy để cho những mạch nước từ trên núi ngấm xuống dưới rồi mới phun lên trên. Mà ta phá hết núi đi thì mưa nó cứ đổ xuống chỗ thấp, còn đâu mà giữ được nước. Cho nên những người nghèo chịu cảnh lũ lụt, một phần là do mưa từ trời xuống, mà phần lớn hơn cả là do con người không biết tuân theo quy luật tự nhiên, không biết tôn trọng thiên nhiên, không có lòng thương xót, không biết nghĩ đến người khác khi mình quyết định làm việc này, làm việc kia. Tạ ơn Chúa, đó là một thiểu số. Trong đó còn biết bao nhiêu những tâm hồn khác biết nghĩ đến người anh em, biết chia sẻ với người anh em, mà Cộng đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa chúng ta đang thể hiện điều đó qua chuyến công tác vừa rồi. Chúng tôi xin mời anh Chiêu làm trưởng của đội quân áo xanh và thay mặt cho Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa đã cùng với chúng tôi đi chuyến công tác vừa qua lên chia sẻ lại với anh em, chị em mình những gì mắt thấy, tai nghe và những việc làm, để cho chúng ta biết được rằng sự sống ngày hôm nay vẫn còn mãi trong trái tim của những người có lòng thương xót Chúa. Và khi người ta nhận ra tấm lòng của cộng đoàn mình thì người ta sẽ nhận ra lòng thương xót Chúa, và người ta sẽ nhận ra rằng Chúa là Chúa của người sống, của những người biết sống vì người khác, của những người biết sống cho người khác, của những người biết quên mình mà nghĩ đến người khác. Một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ một chứng nhân ngày hôm nay đã thể hiện lòng thương xót Chúa nhờ bàn tay đóng góp của cộng đoàn. Xin mời anh Chiêu.
Dạ, thật tang thương, trọng kính cha chính sứ giáo xứ Chi Hòa, trọng kính cha liên hướng cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa, kính thưa quý hội đồng mục vụ của giáo xứ và kính thưa tất cả quý cộng đoàn trong hội cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa. Trong tuần vừa qua, chúng tôi đã tháp tùng với cha linh hướng để đến tận nơi những vùng vừa cơn lũ lụt trôi qua, thì con xin được phép đại diện cho đoàn xin kể lại đôi điều mà chúng con đã đến tận mắt chúng con chứng kiến. Thật là tang thương khi chúng con vừa bước chân đến giáo xứ Hòa Mỹ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thì một cảnh tượng nó mở ra: nhà cửa trôi, tại vì nhà cửa ở ngoài đó không có nhà xây, nhà xây chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là nhà chăn vắt đất. Và khi cơn lũ nó vào, nó đổ xuống, thì vào ngay lúc ban đêm, thì khi tất cả mọi người đang ngủ thì nước lên. Sau 3 tiếng thì kính thưa quý cộng đoàn, thường thường là các nhà thờ đều cao hơn tất cả các hộ dân là từ 2 mét cho tới 3 mét. Thì chúng con thấy được cái mực nước dâng trong nhà thờ lên 3 mét. Thì tưởng tượng được là nhà dân 6 mét. Thì lúc đó tất cả bà con đều phải chạy lên trên những cái rặng rừng Trường Sơn để trốn. Và khi chúng con đến giáo xứ Chi Bản, cái hoàn cảnh đó cũng xảy ra tương tự. Và chúng con đến giáo xứ Thọ Vực thì cái ngôi nhà thờ Thọ Vực đang chỉnh trang lại, thì ở ngoài đang có các cái giàn giáo để mà xây dựng, mà dàn giáo ở ngoài đó không có làm bằng sắt thép như ở trong này, chỉ làm bằng cây tre, thì bà con biết chạy đâu? Nếu chạy lên rừng thì quá xa, thì đành chạy lên các cái dàn giáo để mà trú ẩn, thì nghĩ là mực nước nó sẽ xuống ngay thôi. Nhưng sau một tuần lễ nước chưa xuống, thì cha xứ và ban hành giáo phải chèo thuyền để đưa cho mỗi một người là một gói mì để họ nhai sống mà ăn, còn khát nước thì lấy tay phục nước lũ mà uống. Thật là một cảnh tượng rất ư là kinh hoàng. Chỉ đến giáo xứ Vạn Căn thì cha xứ vừa làm lễ chiều xong, cha ở lại họp với ban hành giáo, và sau đó là cơn mưa đổ xuống. Thì ngài cứ nghĩ là chắc mưa bình thường, nhưng mà khi vừa ngó ra thì không thấy mái nhà dân đâu nữa. Sau đó nước lên trên nhà thờ là 3 mét. Xin là quý cộng đoàn tưởng tượng 3 mét là lên tới đàng thánh giá. Thì lúc đó là cha xứ phải trèo lên trên gác đàn, không còn đường nào rút. Cha xứ phải chờ 2 ngày rưỡi nước rút xuống khoảng 1 mét, thì những người dân ở ngoài người ta mới chèo thuyền vào để người ta giúp đỡ cho cha sở và ban hành giáo đi ra ngoài. 2 ngày rưỡi cha xứ nhịn đói, tại vì không còn một đường nào thoát nữa, nước mênh mông. Và khi chúng con đến cái giáo xứ là kêu là rốn lũ, là giáo xứ Thổ Hoàng. Thì ở ngoài đó các cha cứ kêu là cái giáo xứ Thổ Hoàng á, là giáo xứ sản sinh nhiều linh mục nhất trong giáo phận Vinh, là 84 vị linh mục và 2 vị giám mục. Cho nên đó là một giáo xứ Thổ Hoàng, nhưng cơn lũ vừa qua lại là giáo xứ ngập sâu nhất. Cái điểm ngập sâu nhất là 13,5 mét, và điểm thấp nhất là 3,5 mét. Và chúng con lại tiếp đến cái giáo xứ Kẻ Vang cũng bị ngập lụt tương tự. Sau đó chúng con lại tiếp tục đi nữa đến giáo xứ Nàng Chuôn, thì tất cả mọi sự cũng đều tan hoang hết. Mọi người đều phải chạy lên trên nhà giáo xứ Làng Chuôn, thì lên trên cái gác đàn ở cũng không được bao nhiêu người. Lên lầu 2 của nhà xứ thì nước tràn vào thêm 1 mét của lầu 2. Bà con vẫn chấp nhận ở, tại bây giờ không còn biết chạy đâu. Rồi sau đó đến giáo xứ Thịnh Lạc, thì cha xứ Thịnh Lạc có xây một nhà giáo lý, thì ở đó đều nói là cha làm sao cha lại xin tiền được nhiều vậy, cha xây cái một cái nhà giáo lý. Nhưng mà cha nghĩ là cái lòng thương xót của Chúa, giáo xứ Thịnh Lạc là một cái giáo xứ rất tôn sùng lòng thương xót ở giáo phận Vinh, thì ngài bỏ đúng là thánh ý của lòng thương xót. Sau bắt đầu cơn lũ tới thì mọi người trong giáo xứ, kể cả những tôn giáo bạn, đều phải chạy lên trên lầu 2 của nhà giáo lý và trú ở trên đó trong vòng 10 ngày. Thế cho nên nhiều khi cha xứ có nói là đúng là lòng thương xót rất mầu nhiệm, không thể hiểu nổi, vì ngài đã định cho có một cái ngôi nhà giáo lý để mà chứa tất cả những con dân ở trong xã đó. Và kế đến chúng con đến giáo xứ Vĩnh Lộc thì cảnh tượng cũng y như vậy. Tất cả ở giáo xứ Vĩnh Lộc và giáo xứ cuối cùng là chúng con đến là giáo xứ Tràng Lưu, là 2 giáo xứ đó là kế bên con sông Ngàn Sâu, thì đúng là sông Ngàn Sâu thiệt, và nước lũ cuốn đi một cái cầu treo của bà con, một cái cây cầu mà người ta muốn đi lại qua tất cả các giáo xứ thì đã bị nước lũ cuốn trôi qua. Thì bây giờ bà con muốn qua phải chèo thuyền. Thì đó là những cái giáo xứ mà chúng con đã tháp tùng với cha Đinh Hướng để đến tận mắt chứng kiến những dấu vết của cái trận lũ lụt đó, và nhà cửa đều trôi hết. Có một hai căn nhà gỗ chắc tốt của những người giàu có ở trong làng thì bị trôi đi khoảng 300 mét thì đụng vào cái rặng tre ngừng lại. Sau cơn lũ người ta lại thuê người khiêng về, còn mái ngói dập nát hết. Thì kính thưa quý cộng đoàn, thì như cha Liên Hướng vừa nói thì chuyến của chúng con là chuyến thứ tư, còn ba chuyến trước thì đã đi ở Quảng Bình và chúng con Quảng Trị, và chúng con đã gặp được cái người của cộng đoàn của chúng ta trong các chuyến đó, và cái người đó lại tháp tùng với chúng con đi cái chuyến công tác mà con vừa trình bày với cộng đoàn. Thì chúng con phải lên đến, và chúng con đã phụ với người dân để rửa bùn các cái căn nhà mà còn xài được. Thì cái một người chị em của chúng ta trèo lên thì đã bị gãy xương chậu và đã băng bó, và bây giờ đang băng bột và cũng về với Sài Gòn mình được bình an. Và chúng con cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng của tất cả những cộng đoàn trong hội cầu nguyện lòng thương xót Chúa đã rộng tay để cho đoàn của chúng con thay mặt quý cộng đoàn để đến tận nơi mà những người mà đang cần sự trợ giúp. Và xin quý cộng đoàn hãy tiếp tục rộng tay để cho chúng con được thêm các cái chuyến công tác tới cho được tốt đẹp. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn.
Thưa anh chị em, có những cái lựa chọn trong cuộc sống của mình, như là chúng ta vừa mới nghe, vừa mới thấy những người anh em, từ một em thiếu nhi, từ một cô sinh viên, từ một anh tài xế, từ một anh công nhân, họ đã có được những cái lựa chọn sự sống, sống cho đẹp, sống cho đúng. Mình cần hai cái điều: sống đẹp và sống đúng. Chấp nhận thua thiệt, chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận bị thế gian cho là điên khùng. Vì hơn ai hết, Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, Chúa của chúng ta cũng đã bị thế gian cho là điên, là khùng. Thậm chí người nhà của Ngài lúc mà Ngài đang giảng đó còn đến mà đem tính bắt Ngài về vì tưởng rằng Ngài bị mát, bị tâm thần. Rồi người ta còn nhạo cười như là một người dại dột, quấn cho một cái vòng gai trên đầu, khoác cho một cái áo đỏ và nhổ nước miếng vào mặt, nói rằng tâu vua Do Thái, một Thiên Chúa yêu thương con người, chết cho con người mà còn bị như thế. Huống chi chúng ta, những người ngày hôm nay, mình chấp nhận đi theo Đức Giêsu thì không còn con đường nào khác, không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta chỉ có hai lựa chọn: một là sự sống, hai là sự chết; một là ánh sáng, hai là bóng tối; một là điều tốt, hai là điều xấu. Anh chị em mình lựa chọn, và cái lựa chọn đó hoàn toàn tự do của mình, và mình chịu trách nhiệm về cái sự lựa chọn đó. Nếu tôi lựa chọn sự sống, tôi lựa chọn ánh sáng, thì chắc chắn sự sống đời đời đã bắt đầu ngay từ bây giờ. Và lời Chúa nói, những người như thế họ không phải chết, và cái chết chỉ là biến đổi sang một cuộc sống mới. Họ sẽ sống như là các thiên thần. Họ sẽ sống ở nơi không còn khóc lóc, không còn đau buồn, không còn lũ lụt,
không còn tang thương nữa. Và Thánh Kinh nói rõ là những đau khổ đời này, những mất mát thua thiệt đời này, khi ta lựa chọn sự sống, đâu có giá trị gì, đâu có thể so sánh được những vinh quang, hạnh phúc mà ta được hưởng cho một sự sống đời đời. Những đau khổ đời này chỉ là tạm thôi, tạm thôi. Nhưng vinh quang và hạnh phúc thì là mãi mãi, thưa anh chị em. Cho nên ta mới hát rằng sự sống này chỉ thay đổi mà không chết đi. Nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp này, nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có ôi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống quay mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao đời chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Không có sự chết. Con người ta đã sinh ra một lần là để sống mãi. Và sự sống mãi đó, cái hạnh là hạnh phúc đời đời hay là đau khổ kiếp kiếp, do lựa chọn của con người ngày hôm nay. Từng ngày mình lựa chọn sự sống là từng ngày mình đang được biến đổi dần dần để chuẩn bị cho một cuộc sống mai sau. Từng ngày mình lựa chọn bóng tối, lựa chọn sự giữ, lựa chọn ích kỷ, lựa chọn ghen ghét, hờn giận, là từng ngày mình cũng đang tự đào lỗ mà chôn vùi cuộc đời của mình. Chắc chắn như thế, thưa anh chị em. Vì vậy mà có rất nhiều người ngày hôm nay đã biết lựa chọn sự sống. Mời anh chị em gặp gỡ những chứng nhân mà họ lựa chọn sự sống ngày hôm nay rất tuyệt vời. Người lựa chọn đầu tiên đó là bà già 84 tuổi, bà Teresa Sâm 84 tuổi, kính gửi cha Long: con xin nhường phần tiền thuốc bé nhỏ này để cha đi bác ái miền Trung, 1 triệu đồng, con cảm ơn cha. Chúng tôi mới nhận được thứ 5 tuần trước, một bà già 84 tuổi, ta lo cho mình chứ, lo thuốc thang mình đã chứ, mà dám nhường cái tiền thuốc đó cho đồng bào bão lụt miền Trung. Một người thứ hai: trọng kính cha Linh Hướng Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa, con cảm tạ Chúa và mẹ đã ban cho con có được sức khỏe, dù năm nay con đã 70 tuổi rồi. Thế mà hàng ngày con vẫn còn sức để đi bán rau ngoài chợ. Con chỉ có một chút tiền mọn, tiền bán rau hàng ngày của con để dành xin gửi lại cha. Cha đem đến cho những anh chị em bị bão lụt, con kính mong cha vui nhận. Anh chị em nghĩ thế nào? Một người bán rau, và anh chị em thấy thế nào khi có một người lựa chọn sự sống nữa, thưa anh chị em? Thưa cha, con là một thành viên trong nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Con xin gửi cha số tiền 1.500.000 đồng, là tiền con dành dụng suốt trong mùa mưa này. Con đi nhặt rau càng cua, con bán hàng ngày, con để dành được để chi tiêu trợ búa cho gia đình. Còn lại là 1.500.000 đồng nữa là tiền con dành dụm để con đi hành hương ở La Vang nhân ngày bế mạc năm thánh sắp tới. Nhưng con thấy cảnh anh chị em vùng lũ lụt, con không có cháo để ăn, không có cơm để ăn, chẳng có áo để mặc. Vậy con xin gửi cha tất cả số tiền này để cùng chung tay với mọi người chia sẻ cho các anh chị em vùng bão lũ. Một bà già bán rau càng cua.
Thưa cha, con đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa. Lúc đầu, sau biến cố bị ngã xe, bắp đùi chân bị sưng to, đi lại rất khó khăn và nằm một chỗ gần 2 tuần lễ. Sau thời gian này, con đọc được cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa và con đã cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Chúa. Mỗi thứ năm, con cố gắng sắp xếp công việc để đến với lòng thương xót Chúa. Trong thời gian này, con đã được rất nhiều ơn Chúa ban, ơn bình phục, ơn bình an qua lời chuyển cầu của mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Nay con hy sinh 2 ngày thu nhập chạy xe ôm của con với số tiền là 330.000 đồng để cha hoạt động, quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền Trung. Và cháu nội của con cũng dâng con heo để cha đem đến cho các bạn nhỏ. Đây là thư viết của đứa cháu nội. Kính gửi cha Long, con tên là Nguyễn Đức Tiến, học lớp 2. Con có con heo đất xin dâng cha lòng thương xót Chúa trao lại cho các bạn lũ lụt ở miền Trung để chia sẻ những mất mát thiếu thốn với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Xin cha cầu nguyện cho con. Và vợ của con, anh Sơ Ôm viết tiếp, vợ của con cũng để dành được 500.000 đồng để cha cứu trợ cho đồng bào bão lụt. Cả một gia đình, người chạy xe ôm, một em bé học lớp 2, họ đã biết lựa chọn sự sống. Sự sống đời sau, sự sống đời này đã bắt đầu ngay từ bây giờ rồi. Và tất cả những gì thưa anh chị em, ta làm trong đời này sẽ theo ta về cuộc sống đời sau. Những cái gì tốt đẹp, từ một cái suy nghĩ để lựa chọn một cách sống đúng, cách sống đẹp, từ một cái suy nghĩ đó thôi cũng đã tẩy rửa tâm hồn của ta để ta được xứng đáng hưởng hạnh phúc đời đời sau này. Từ một lời nói, chỉ là một lời nói ôn tồn nhẹ nhàng của ta, một lời thăm hỏi của ta thôi, cũng là một cái lựa chọn đúng để sống đúng, sống đẹp, cho ta có được những cái lời tốt đẹp đó cho cuộc sống mai sau. Và một hành động bác ái sẻ chia nào đó của anh chị em mình cũng đem lại cái hạnh phúc bình an cho những người ở đời này. Thì những tất cả cái đó là vốn liếng của ta, nó sẽ lời gấp trăm gấp ngàn, như Đức Giêsu nói, gấp trăm gấp ngàn đời này và cuộc sống đời sau, không mất đi đâu hết. Ngược lại, tất cả những ý nghĩ đen tối của ta, những ý nghĩ xấu xa của ta, tất cả những lời nói độc địa của ta và những hành động thiếu bác ái mà ta vẫn gọi là con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, tức là những điều đúng, điều hay, điều đẹp, điều tốt, đáng lẽ ta phải làm mà ta không làm, một cái rác đáng lẽ ta phải nhặt mà ta không nhặt, một bà già đang run rẩy cần ta đỡ mà ta không đỡ, một người khuyết tật lên chiếc xe buýt đáng lẽ ta đứng dậy ta nhường cho họ mà ta không nhường, một người hỏi thăm ta một cái con đường mà ta biết mà ta không chỉ. Đó là những việc thiếu sót, việc tốt lành đáng lẽ ta làm mà ta không làm, mà ta chưa bao giờ ta xưng cái tội đó, và ta tưởng rằng ta không có tội gì cả, tôi có làm gì tội đâu. Ngày thẩm phán, Chúa không hỏi rằng mày đã phạm tội gì, mà Chúa hỏi rằng ta khát các ngươi có, ta đói các ngươi có, ta rách rưới các ngươi có, ta tù đầy các ngươi có. Nếu làm, hãy đến hưởng sự vui mừng của chủ người. Nếu không làm, vào nơi khóc lóc nghiến răng. Thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin đọc cho anh chị em một người mà họ nhận được những ơn lành, cho dẫu là người đó không ở Việt Nam, nhưng lòng thương xót của Chúa qua lời cầu nguyện của cộng đoàn vẫn giúp cho họ nhận được biết bao nhiêu ơn là ơn lành. Kính thưa cha, sau bao nhiêu biến cố, con mới thấy được lòng thương xót. Con và gia đình biết được lòng thương xót Chúa qua người mẹ thân yêu nhân chuyến qua Úc thăm con và gia đình, bởi vì con đang là một sinh viên du học cách đây 4 năm. Lúc đó, cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa chưa phổ biến như ngày nay. con và gia đình ngoại hàng ngày đọc kinh lòng thương xót Chúa vào lúc 12 giờ trưa. Sau đó gia đình và con biết rõ hơn về ý nghĩa cũng như lịch sử của lòng thương xót Chúa. Khi con về Việt Nam trong thời gian thử thách một năm từ Tết Nguyên đán năm 2010 tới nay, thì con được diễm phúc biết đến cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa cũng chỉ trọn vẹn một tháng hai tuần mà thôi. Nhưng qua những giờ kinh, thánh lễ, nghe giảng và những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, con hiểu ra rằng lòng Chúa yêu con bao la dường bao mà con người xác đất vật hèn này không thể tả xiết được. Điều đặc biệt là gia đình con đã nhận lãnh từ lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ, ơn đức tin, đó là ơn lớn nhất. Và qua những biến cố đã xảy ra trong gia đình chung quanh, thứ nhất, cách đây đúng một năm, chú rể của con bị tai biến và nguy cơ sống sót chỉ có 0.05%. Giữa độ tuổi 32 là tuổi đầy sức khỏe và hoài bão, thế mà có ai ngờ lại mang căn bệnh chết người đó. Chú con bị hôn mê và theo khẳng định của bác sĩ là hoàn toàn chết, mà vốn có sống thì chỉ sống đời thực vật. Trong lúc gia đình hoang mang, dì con thì không còn nghĩ được bất cứ chữ gì khác, chỉ còn oán trách số phận tại sao lại như thế. Trong khi gia đình đang hạnh phúc và chuẩn bị mọi thứ cho đứa con đang trong bụng, dì con sắp cho ra đời trong vòng một tuần lễ nữa. Lúc đó con đang nghỉ hè ở Việt Nam. Ngay lập tức con nhớ ra và nói mọi người hãy làm giờ lòng thương xót Chúa, và con sẽ xin lễ cùng lần chuỗi mân côi nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Đúng là phép lạ xảy ra. Chỉ trong vòng 3 ngày chú con tỉnh lại, và trong vòng 3 tuần chú con bình phục lại từ đầu. Các bác sĩ đứng đầu bệnh viện vốn nổi tiếng của Úc là Monash Hospital phải công nhận rằng đó là một phép lạ, và người chữa lành chú của con là Holy Spirit, nghĩa là thần lực ở trên trời. Và trường hợp của chú con là một trong 156 trường hợp đặc biệt mà họ đang nghiên cứu. Và hiện nay chú con đã đi được, nói chuyện được và trở lại giống người bình thường 80%. Cái thứ hai là biến cố xảy ra cho ông ngoại của con, và chỉ xảy ra biến cố của chú con đúng 2 tháng. Ông ngoại của con 85 tuổi, vì lo lắng và sức yếu nên bị sốt huyết bao tử nặng đến loét và thủng bao tử. Đêm hôm đó, ông con ói ra rất nhiều máu và nhà con đã đưa đi cấp cứu. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ đưa ra 2 quyết định mổ, nhưng kết quả chỉ có 0.02%. Để như vậy thì còn sống được 2 tuần. Nghe xong gia đình con choáng váng và không biết làm gì. Sau ít phút đã quyết định mổ, lúc này con đã qua lại Úc được 1 tháng. Trong khi ca mổ kéo dài 8 tiếng thì cả gia đình gần 60 người quỳ ở phòng chờ và làm giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa và nhắn tin về nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Đúng 4:30 sáng ca mổ xong và bác sĩ bước ra nói lời chúc mừng vì không ngờ ca mổ thành công như vậy. Bây giờ ông ngoại con rất khỏe và vừa rồi tháng 8 đã về Việt Nam thăm quê hương, đi ra tận Huế La Vàng. Biến cố thứ ba là biến cố con và một số người được diễm phúc cảm nghiệm được câu lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Mà người chị em của chúng con là một người ngoại đạo đang mắc chứng bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, được dứt cơn đau do bệnh hành hạ. Mỗi lần lên cơn đau, chúng con dạy chị đọc lại lời đó. Chị nói lập tức cơn đau dừng lại. Đặc biệt hơn là nhờ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa mà chị đã được lãnh nhận bí tích rửa tội và lấy tên thánh là Maria. Trước một tuần chị ấy qua đời, đúng vào buổi chiều giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Và người con của chị đã được ơn hiểu biết, ơn gia nhập đạo. Qua những biến đó, con muốn chia sẻ cho cộng đoàn hiểu nhiều hơn về lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ và thánh Giuse. Trước khi ngừng bút, con xin gửi lời chào và chúc bình an đến cha và cộng đoàn. Con xin mượn câu nói lên tình Chúa, đó là: con bỏ Chúa chứ Chúa chẳng bỏ con. Con xin góp một ít vào công việc bác ái của cha và cộng đoàn, đầy tớ của Chúa và nô tỳ của mẹ Joan Bautista Teresa. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em. những người hiện diện đây, những anh chị em tôn giáo bạn, những người nước ngoài, những người ở các nơi không đến được. Xin Chúa đón nhận tất cả lời ước nguyện đó.